chung mái nhà trai.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Máy Dậm Sơn Khê cùng với anh Phan Quang Trọng. Và ngày hôm nay anh Phan Quang Trọng sẽ phỏng vấn nghị viên Phạm Long về cuộc vận động đem tiếng Việt vào trường trung học tại Arlington ISD. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến quý anh.
Và đặc biệt là kính chào quý khán thính giả. Chào Phạm Long.
Dạ, dạ, kính chào tiến sĩ Trọng và kính chào khán giả của Đài AM 1160.
Dạ, cảm ơn Long rất là nhiều. Kính thưa quý vị, có lẽ với chúng ta là một người Việt sống tại Hoa Kỳ, thì cái việc mà con em của chúng ta nếu mà nói được tiếng Việt là một cái điều mà có lẽ là nó mong mỏi cho rất là nhiều người phụ huynh. Và như quý vị cũng biết là ở nhà thờ, chùa hoặc là những cái tổ chức dạy tiếng Việt ở trong thành phố của chúng ta như là bên Garland, chúng ta thấy là nó rất là có lợi. Nhưng mà đó là những cái cố gắng gọi như là của tổ chức và cá nhân. Nhưng mà chúng ta cũng là một người đóng thuế, thưa quý vị. Thành thử ra chúng ta có quyền đòi hỏi Sở Giáo dục phải đem cái tiếng Việt vào trong trường trung học, và tất nhiên phải có những cái chúng ta phải hiểu cái luật lệ của họ. Nhưng mà trước hết đó, trước khi chúng ta bàn về cái việc là làm thế nào để chúng ta vận động đem tiếng Việt vào trong sở học chánh, vào trong trường trung học hoặc là trường tiểu học tại sở học chánh tại thành phố Arlington, thì trước hết đó, đối với Long, chúng tôi biết là Long cũng có con gái và rất là giỏi tiếng Việt. Thì không biết là nhờ cách nào mà cháu, tức là người con gái của anh Long đó, lại giỏi tiếng Việt như vậy. Xin mời Long.
Dạ, thưa tiến sĩ Trọng, lý do mà con gái của Long nói tiếng Việt trình đó, tại lúc nó đẻ ở đây đó, thì vợ Long là người Việt Nam, thì Long với vợ Long sẽ nói tiếng Việt Việt Nam với đứa bé đó từ lúc mà nó đẻ ra cho tới ngày nó đi học lớp mẫu giáo của cái Bộ Giáo dục của thành phố Arlington. Bởi vậy nên mà mới vô học á, thì cái bé đó nó bị trục trặc, nó không hiểu tiếng Mỹ. Nhưng mà tại con nít ở đây mà chừng khoảng 1-2 năm sau nó học được đó, thì nó học rất là lẹ. Thì sau đó, tại tiếng Việt nó vững rồi thì cái tiếng Mỹ nó học cũng được luôn. Rồi xong mình ở nhà mình kèm nó tiếng Mỹ lúc mình đang đi học á, rồi mình nói chuyện mình nói bằng tiếng Việt, bởi vậy nên con bé nó nói được hai thứ tiếng là vậy.
Tốt quá, thưa quý vị và thưa anh Long đó, tại vì trong cái trường hợp gia đình của anh Long đó là chị Hảo ở nhà chăm sóc con, có thời gian dạy dỗ cho con, nhưng mà trong rất là nhiều gia đình Việt Nam của chúng ta đó, nhiều khi cả hai vợ chồng phải đi làm, rồi gửi con còn rất là trẻ. Thành thử ra cái cơ hội mà cho cháu nói được tiếng Việt, học được tiếng Việt đó, chỉ có cái cách là ghi danh vào những cái lớp dạy tiếng Việt ở chùa, nhà thờ hoặc là những cái tổ chức nào đó thôi. Chứ còn cái cơ hội mà dạy con cái ở nhà tiếng Việt đó cũng rất là khó. Thành thử ra cái nhu cầu mà các cháu có thể được quyền học tiếng Việt ở trong trường đó, chúng tôi nghĩ rất là có lợi. Ngoài cái việc là giao tiếp, rồi chúng tôi nghĩ nữa đó là làm thế nào mà để giữ lại cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt. Mà khi mà cháu đọc và hiểu được tiếng Việt, thì cái việc mà giữ gìn những cái văn hóa, giữ gìn những cái nét đẹp của người Việt Nam của chúng ta là rất là dễ dàng. Thưa anh Long và thưa quý vị, đó là trong cách đây khoảng 2 năm, thưa anh Long, lúc mà chúng tôi mới về lại thành phố Arlington đó, thì chúng tôi có đem việc này để mà nói chuyện với anh Long và một số những người dân cử tại đây đó. Thì cái ngày tôi nhớ là chúng tôi đã có một cái hẹn để vào sở học chánh của Arlington và nói chuyện với một vị tiến sĩ lo về vấn đề dạy ngoại ngữ, không cứ là tiếng Việt, mà rất may là cô đó là người Việt, chúng tôi vẫn nhớ là như vậy. Thì thật sự ra đó, khi mà chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi mới hiểu rằng nó đòi hỏi một cái sự vận động của cả cộng đồng của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn các em của chúng ta ở trong cái trường đang đi học ở sở học chánh Arlington có thể được dạy, được học tiếng Việt ở trong trường, thì phải đòi hỏi có cái sự, chúng ta phải thứ nhất là phải theo luật của tiểu bang về giáo dục, đồng thời chúng ta phải vận động. Thì có thể Long có thể chia sẻ một chút xíu cái quá trình vận động của anh Long cũng như là của chúng tôi trong trong hơn một năm qua. Xin mời anh Long.
Dạ, anh Trọng để Long nói như vậy. Hồi năm vừa rồi đó thì có cái ông tên là Larry Mike, ổng là người Mỹ màu da mà gốc Đại Hàn, thì ổng đã ứng cử, Long với chú Ẩn ủng hộ ổng, mình ra endorse ổng. Ổng thắng được, ổng hứa ổng sẽ kêu thành Bộ Giáo dục thành phố Arlington dạy tiếng Việt. Nhưng mà Long muốn Bộ Giáo dục của thành phố Arlington đó dạy từ khoảng từ trung học, từ lớp 9, lớp 10. Nó giống như là cái khu mà lựa chọn. Nhưng mà có một cái đó, cái Bộ Giáo dục nó nói là cái dạy được nhưng mà nó không có cho tính cái điểm vô là cái credit đó. Bởi vậy mình phải nói và nó phải cần có cái lực của tiểu bang. Thì năm nay Long nhờ một ông dân cử là ông dân biểu của tiểu bang là ông Salman Bajani. Ông đã ông một sponsor một cái bill là để cho những thành phố nào mà có người Việt Nam từ 20.000 trở lên á, phải có thành phố 20.000 trở lên thì sẽ được dạy tiếng Việt làm cái ngôn ngữ lựa chọn mà được credit để mấy em ra trường ấy, lấy được, như là mình muốn lấy tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, Germany, lại là tiếng tiếng Pháp là French ấy, thì mình sẽ được credit thì mình đã dạy tiếng Việt Nam luôn. Như vậy đó thì những cái thành phố mà lớn nhất mà có người Việt Nam đông là Arlington, Garland, San Antonio, Houston. Thì những thành phố đó có Bộ Giáo dục có quyền, nếu mà cái luật này mà pass được rồi đó thì có quyền được dạy. Mà một khi mà những cái thầy giáo cô giáo Việt Nam á mà cái ngôn ngữ, tại cái đó chỉ dạy về ngôn ngữ đặc biệt gì đó, thì không cần cái bằng education, chỉ cần bằng cử nhân 4 năm rồi mình vô mình nói được tiếng Việt, thành dạy được tiếng Việt thì nó cho mình dạy làm dạy cho đặc biệt là những cái ngôn ngữ Việt Nam thôi, cho những em Mỹ nào, người Việt gốc, người Việt Nam gốc, người nào cũng được hết, mà muốn vô học thì lấy cái lớp đó để sao để giúp đỡ những trẻ em Việt Nam ở trong thành phố Arlington. Tại vì nhiều như anh Trọng đã nói hồi nãy thì có nhiều người cha mẹ đi làm không có nói chuyện tiếng Việt với con nhiều, nhưng khi con mình nó quên nó vô trường học thì bạn bè nói tiếng Mỹ. Vậy nếu mà đưa dạy được những cái lớp này á thì nó giúp mấy em sẽ hiểu tiếng Việt, với nó có thể nói chuyện ra bằng tiếng Việt được đó, thì cái đó giúp cả đồng hương Việt Nam mình trong thành phố Arlington và những thành phố lớn khác nằm trong tiểu bang của Texas.
Vâng, thưa anh Long với lại thưa quý vị, là sau khi mình tìm hiểu về việc này đó thì chúng tôi đi xem lại những cái luật của sở giáo dục của tiểu bang Texas đó. Thì họ nói là thật sự ra mình có cái quyền đòi hỏi nếu thí dụ như là trong cái lớp 3 đi, trong cái district đó, tức là trong cái vùng đó mà có hơn 20 em trong cùng một cái lớp, trong cùng một cái lớp chẳng hạn lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó, có hơn 20 em mà họ dùng ngoại ngữ ở nhà, thì mình có quyền để đòi hỏi sở giáo dục của tiểu bang là đứng đằng sau mình để mình vận động để đem cái ngôn ngữ đó vào trong trường đó. Tôi nói thí dụ giống như là ở Houston không những người ta dạy tiếng Việt, người ta dạy cả những cái thứ tiếng như là tiếng Ấn Độ, tiếng hồi tiếng của người Trung Đông, Arabic đó. Thì nếu mà theo những cái luật đó thì chắc chắn tôi nghĩ là ở trong cái khu học chính Arlington chúng ta cũng đủ điều kiện để đòi hỏi cái đó ở sở giáo dục. Nhưng mà vừa rồi đó thì anh Long nói là đây là một cái sự vận động có tính cách cá nhân và cũng dựa trên tôi thấy là nó đi theo một cái bước hay nữa đó, là thứ nhất là mình có một hai vị dân cử đứng đằng sau mình để đẩy mạnh cái việc này. Thứ hai đó, khi mà đưa cái ngoại ngữ vào trong trường, cái khó khăn đầu tiên giống như là Long với chúng tôi đã nói về việc này, đó là làm thế nào để tìm được người thầy giáo có cái được certify, tức là được chứng nhận là có thể dạy cái ngoại ngữ đó. Mà quý vị đã biết đó, là nếu mà tìm một người thầy giáo mà được certify để dạy tiếng Việt ở trong tiểu bang Texas lần hay trong thành phố của chúng ta hoặc là nơi nào đó để chúng ta đưa họ về đây đó rất là khó. Tại vì đa số người Việt của chúng ta đó là học những cái ngành nghề khác chứ không có học, ít rất ít người học về ngôn ngữ. Mà nếu mà cái cuộc vận động của Long cho phép cái người thầy giáo chỉ cần có cái bằng cử nhân, tức là bằng 4 năm là có thể mà am hiểu được tiếng Việt thì có thể được dạy. Thì đây là một cái bước mà chúng tôi nghĩ là bước đi có nghĩa là gần hơn với cái mục đích từ ban đầu của chúng ta. Như vậy thưa anh Long, còn cái vị mà làm dân biểu đại diện cho cái district, trong đó có khu học tại Arlington, có phải là ông Kristen hay không, hay là cái đó là cái vị dân biểu phải mới nhắc lên?
Dạ thì cái ông mà dân cử của khu học chánh ở Arlington thì nó có khi là 7 người. Cái ông mà ông ủng hộ là ông tên là Larry Mike. Nhưng mà bây giờ năm mà tháng
4 người đó.
Dạ, yeah, trong tháng tư này nè, với 3 tháng 5 là ngày bầu cử của dân cử của khu học chánh thành phố Arlington và bầu cử những thành phố chung quanh. Nhưng mà năm nay thành phố Arlington nó không có người dân cử ra mà có cái board, 5 cái board do thành phố Arlington. Cái đó cũng rất là quan trọng. Rồi cái kế nữa là cái dân cử cho Bộ Giáo dục. Mà như vậy Long khuyên những người đồng hương đã có quyết định mà đăng ký đi bầu bỏ phiếu kỳ này, nhớ đến ủng hộ một ông nữa, ông đã ứng cử lại, ông tên là David Wilbank. Ông này Long sẽ ủng hộ ổng. Tại sao? Mình ủng hộ người này, họ thắng được nữa thì nữa, mà mình muốn Bộ Giáo dục của thành phố Long Tinh dạy tiếng Việt cho mấy em Việt Nam mình đó thì nó rất dễ hơn. Mình có nhiều người mà ủng hộ mình đó,
có người bạn
thì cái đó đó, mình có tiếng nói mạnh đó thì mới đó, nó bắt buộc cái trường Arlington phải mướn người dạy cái ngoại ngữ tiếng Việt cho những em trung học từ lớp 9, lớp 10. Nhưng mà dạy sẽ vẫn được credit, là được tính vô điểm để ra trường. Nếu không là tính không có tính điểm. Bởi vậy làm như vậy thì nó không có công bằng cho người dân Việt Nam mình. Tại đây những người gốc Mễ cũng được, mà những người học tiếng Pháp cũng được, tiếng Đức cũng được, mà tại sao tiếng Tàu cũng được, mà sao tiếng Việt Nam là không được? Mà người Việt Nam mình đó có trên 25 người trong thành phố này, mà người Việt Nam mình trong thành phố Anh Tân đóng thuế nhà cửa nhiều hơn những dân thiểu số. Bởi vậy nên mình có tiếng nói, mà tiếng nói mình muốn mạnh đó, mình phải đi bỏ phiếu. Vì Long nên xin quý đồng hương thành phố Anh Tân nhớ đi bỏ phiếu, đừng có nói là tôi không bỏ phiếu, cái đó không được. Tại vì cái tiếng nói mình muốn mạnh đó là cái lá phiếu của mình đó. Bởi vậy người ta có cái giao bị nói, người ta nói làm sao, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chùm lại đến hòn núi cao. Thì quý vị đồng hương cứ nhớ như vậy đó, mình đi bỏ phiếu càng nhiều thì họ có cái những cái data biết Việt Nam mình đi đó, thì lúc đó họ mới nể mình muốn cái gì mình sẽ được thành công. Vì cái đó rất là quan trọng. Thì Long cứ nhờ quý đồng hương Việt Nam thành phố Arlington kỳ này nhớ đi bỏ phiếu Bộ Giáo dục, mà nên bỏ phiếu cho ông David Wilbank, là W-I-L-B-A-N-K-S, Wilbank. Thì ông này, ông thắng được nữa, ông sẽ giúp những trẻ em Việt Nam mình dễ dạy ngôn ngữ tiếng Việt mà ngoại ngữ để có được credit cho cái trường Bộ Giáo dục của thành phố Arlington.
Cảm ơn anh Long đã đưa ra tên của một vài vị dân cử, nhưng mà chúng tôi cũng xin nhắc lên với anh Long và quý vị là đây không phải là một cái buổi để chúng ta vận động cho một vị dân cử nào cả, nhưng mà chúng tôi muốn nói là đây là cái quyền của người dân, cái quyền của người dân đóng thuế. Giống như anh Long nói đó, là cộng đồng của người Đại Hàn, cộng đồng của người Trung Hoa, cộng đồng của người Mễ chẳng hạn, họ đóng thuế có thể nói xin lỗi ít hơn chúng ta, tại vì chúng ta có đông dân cư và chúng ta có rất là nhiều người có bất động sản ở trong cái học khu. Thành thử ra cái mức độ đóng thuế của chúng ta cao hơn một số những cái sắc dân khác. Cái đó là để chứng tỏ cái đòi hỏi của chúng ta là chúng ta có quyền. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta có quyền mà chúng ta cứ ngồi đó để cho người ta nghĩ là chúng tôi nghĩ là các anh rất là cần có một lớp tiếng Việt dạy cho con cái của các anh ở trong trường, thì họ có hàng trăm ngàn những công việc khác, họ không bao giờ họ để ý đến những cái đó. Cho nên ngoài cái việc chúng ta bầu cho họ, ngoài cái việc chúng ta hiểu cái quyền lợi của chúng ta, chúng phải lên tiếng, phải không thưa anh không? Như vậy là trong những cái dịp bầu cử khác đó, chúng tôi đề nghị với những vị dân cử như là anh Long đó, là chúng ta tiếp xúc và chúng ta đạo đạt, viết thư và đòi hỏi những người đó đưa ra một cái chính sách để giúp chúng ta có tiếng Việt ở trong học khu Arlington. Họ rõ ràng họ là đưa ra cái chính sách đó khi mà họ được ra ứng cử, và chúng ta nếu mà giúp họ bầu phiếu cho họ đó, thì một phần nào đó họ phải giữ cái lời hứa. Nhưng mà cái phần thứ hai chúng tôi muốn nói lên là chúng ta có quyền đòi hỏi sở giáo dục của tiểu bang Texas và sở học tránh tại Arlington dạy con em của chúng ta. Nếu chúng ta có chỉ cần có hơn 20 em học trong cái vùng district đó, có cùng một cái lớp, cả lớp 3, lớp 4, lớp 5 có trên 20 em về tiếng Việt, chứng tỏ là chúng ta cần và chúng ta nói cái tiếng Việt ở nhà là chúng ta có thể quyền đòi hỏi đó. Thưa anh Long, đây là một cái công việc mà chúng tôi nghĩ là rất là thiết thực, và một lần nữa cảm ơn anh Long rất là nhiều. Là từ cái lúc mà chúng tôi anh Long chưa ra ứng cử đó, cái việc mà đưa tiếng Việt vào trong học tránh, trong khu học tránh, anh Long đã nhắc tới rất nhiều lần và đã đi với chúng tôi đến sở học tránh nhiều lần trong 1-2 năm vừa qua. Và chúng tôi hy vọng là trong tương lai chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cái việc này và đi đến được cái mức độ là chúng ta có cái dịp để ngồi xuống với sở học tránh để mà đưa ra một cái chương trình giảng dạy nữa, phải không anh Long? Tại vì mình giao khoán cho họ dạy tiếng Việt, nhưng mà cái nguy hiểm là cái kinh nghiệm của chúng tôi khi mà chúng tôi dạy tiếng Việt ở UT Dallas, họ nhờ chúng tôi gọi như là nghề dựng lại cái chương trình tiếng Việt đó, mà chúng tôi dạy 2 semester, nhưng mà vì xa xôi quá chúng tôi nghỉ. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi lo lắng là anh Long biết sao không? Họ không tìm được thầy giáo dạy tiếng Việt ở trình độ đại học, thành từ đó họ phải mướn thầy giáo từ Việt Nam. Và chính cái cô đó đã từng liên lạc với tôi để mà xin cái học trình, và sau đó có lại nhờ chúng tôi là đi tìm việc cho cô ta dạy tiếng Việt. Nhưng mà cái mà chúng tôi lo ngại đó là cô ta không có hiểu được cái gọi như căn cước tị nạn, căn cước của người Việt tự do của chúng ta. Cô ta đã từng du học ở Hoa Kỳ, nhưng mà cô ta không phải là những người tị nạn như chúng ta đã hiểu được cái căn cước, hiểu được cái văn hóa tị nạn của chúng ta, mà lại dạy con em của chúng ta, thì chúng tôi nghĩ tốt hơn, nhất là những trẻ em còn quá nhỏ để mà hiểu vấn đề chính trị, vấn đề văn hóa, phải không thưa anh Long? Anh Long nghĩ thế nào về cái việc mà chúng ta nếu mà thí dụ có một cái chương trình giảng dạy ở trong sở học tránh, thì chúng ta phải được can thiệp vào cái việc là gây dựng một cái học trình và làm thế nào để tìm đúng người thầy giáo để dạy con em của chúng ta. Thì anh Long nghĩ gì về cái việc này?
Thì anh Trọng nói đúng như vậy, cái tiếng Việt của chế độ ở Việt Nam bây giờ đó nó khác như chế độ của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy những cái người mà đã học ở Việt Nam, có qua Mỹ đi học đi nữa mà biết tiếng Việt thì cũng không có, tiếng Việt nó không có được văn hóa bằng giống như là thời Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì cái chế độ bây giờ đó nó không có được như là sáng suốt như ngày xưa. Bởi vậy nên nó dạy những chữ thường thôi. Bây giờ nhiều khi á, mình người Việt Nam ở đây, mình qua 75 hay sau này mình thì nó nói những cái từ ngữ hay những cái câu mình không hiểu được. Bởi vậy nên cái quan trọng nhất, nếu mà có người ở đây học mà biết tiếng Việt á, thì lên nó giúp dạy thì nó rất là giúp đỡ được cho những trẻ em sau này.
Vâng, đúng vậy anh Long. Chúng tôi nói thí dụ như cái việc mà tìm thầy giáo đó, mặc dù là nếu mà mình đưa cái standard của thầy giáo dạy tiếng Việt chỉ cần có cái bằng cử nhân ở Hoa Kỳ và hiểu tiếng Việt, nhưng mà làm thế nào mình đo được cái khả năng tiếng Việt của họ? Tôi nói thí dụ nếu mà sau này cái họ khu học tránh Arlington đó, họ mở ra chương trình tiếng Việt, thì tôi hy vọng là có cái sự đóng góp của người Việt của chúng ta để đi tìm đúng thầy giáo, chẳng hạn những vị thầy giáo đã từng dạy ở chùa, những thầy giáo đã từng dạy ở nhà thờ, hoặc là những cái trường đã từng dạy ở trung tâm Việt ngữ Văn Lang chẳng hạn ở Garland, thì đây là những vị thầy giáo đã có kinh nghiệm và đã hiểu, chắc chắn là đang sống trong cái cộng đồng tị nạn, cộng đồng người Việt tự do của chúng ta mà được mời để dạy trong trường trung học và tiểu học, thì chúng tôi nghĩ là nó đem cái ích lợi đúng hơn cho những trẻ em của cộng đồng của chúng ta. Thưa anh Long, ngoài cái việc này đó thì nói chung về giáo dục đó, anh Long có những cái lo ngại gì, hoặc là anh Long có những cái có cái ý định gì trong cái công việc hàng ngày là một người dân cư tại thành phố Arlington? Xin mời anh.
Dạ, bây giờ như vậy nè anh Trọng, nếu mà cái tiểu bang này nó cái luật nó được pass đó, nó được bầu cho đó, thì lúc đó là mình được đã tới ít nhất là cũng 85% rồi. 15% là mình sẽ kiếm người dạy. Nhưng mà đồng hương ở đây đó, mình ở đây mình có 25.000 người. Nếu mình biết á, thì gọi cho Long hay là gọi cho Bộ Giáo dục, mình nói có người để mình giới thiệu tới. Rồi họ sẽ interview, nếu được thì sẽ dạy cái ngôn ngữ tiếng Việt cho những em Việt Nam, dạy cho học sinh nào cũng học được hết. Tại vì cái đó nó gọi là cái ngôn ngữ lựa chọn, chứ không phải là bắt buộc phải học. Nhưng mà học cái đó được thì sẽ giúp những trẻ em Việt Nam sau này để mình biết tiếng Việt của mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà Long nói với đồng hương của thành phố Arlington đó, cái sức mạnh của mình ở đây là những cái lá phiếu của mình mà mình đi bầu được, là cái đó nó làm cái tiếng nói đồng cộng đồng Việt Nam này rất là mạnh. Mình phải làm như vậy. Tại dân Do Thái, người dân Do Thái họ rất là hay cái đó. Mình mà học được những cái gương người Do Thái mình đi bầu được, lúc đó đó thì cái chính quyền của thành phố Arlington hay là những cái người dân cử của Bộ Giáo dục nó mới nể cộng đồng Việt Nam mình muốn cái gì nó phải làm gì đó, để nó biết mình là người đi bỏ phiếu. Bởi vì lá phiếu của gì rất là quan trọng, đừng bây giờ nói là tôi không bầu, người khác bầu. Cái đó không phải vậy đâu. Tại vì cái lá phiếu rất là quan trọng, mình phải nghĩ như vậy. Tại vì bây giờ tôi nghèo hay là người giàu, tôi có một phiếu, ông giàu cũng được một phiếu, ông tỷ phú, triệu phú một phiếu, mà tôi cũng được một phiếu. Bởi vì cái lá phiếu của gì rất là mạnh, mình phải dùng cái đó thì cái cộng đồng mình mới mạnh được. Chứ không có như 3 năm gì trước Lâu nói, nếu mà trong thành phố Arlington mà không có người đại diện mà người Việt, người Mỹ gốc Việt thì ai ủng hộ cho cộng đồng Việt Nam mình ở đây đó. Quý vị muốn bị trật nữa thì hỏi anh Đức Đặng, nhà sư anh mở tiệm á, anh bị trục trặc rất nhiều về thành phố Arlington, phải không? Tại vì nhà sư mình có người nghị viên đặc trọng. Bởi vậy á, cái lá phiếu người Việt Nam mình rất là quan trọng. Mà mình cứ đi bỏ phiếu là tổng thống đi, cái tổng thống cũng quan trọng, nhưng mà cái bầu cử cho thành phố hay là cái trường học, cái khu trường học của cái thành phố mình, cái đó là rất là quan trọng.
Vâng, đúng thế. Những cái người mà dân cử ở địa phương theo chúng tôi là nó quan trọng có thể hơn cả những người ở xa nữa. Thành thử ra chúng tôi đồng ý với anh Long rất là nhiều. Mà thưa anh Long, những cái này một điểm nữa, anh Long vừa rồi đưa ra cái trường hợp, cái thí dụ của người Do Thái. Chúng ta biết là cái tỷ số của người Do Thái ở Hoa Kỳ rất là thấp, rất là nhỏ, nhưng mà họ lại có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn trong cái chính trị Hoa Kỳ. Thứ nhất, có nhiều lý do, nhưng mà cái lý do mà chúng tôi nghĩ cái lý do là cái khả năng vận động của họ vào chính giới Hoa Kỳ, nó là cái sức mạnh rất là lớn, và khả năng vận động đó có thể bằng lá phiếu, có thể bằng cái sự hiểu biết, có thể bằng dùng cái tài lực của mình. Ý tôi nói là chẳng hạn như dùng đồng tiền của mình để mà trợ giúp những người dân cử đạo đức, có khả năng. Đó là những cái mà đóng góp của người Do Thái. Chính vì vậy mà họ tạo được cái sự ảnh hưởng trong chính giới Hoa Kỳ. Nhưng mà đặc biệt cái người Việt Nam của chúng ta là ngoài cái sự thành công về mọi mặt, về học vấn, về nghề nghiệp, về doanh nghiệp, và đặc biệt nữa là người Việt Nam của chúng ta có con số, chúng tôi nghĩ khi mà chúng tôi hoạt động cộng đồng, chúng tôi hoạt động với một số những người như là người Ấn Độ, người Đài Loan, những cái cộng đồng thiểu số ở thành phố San Antonio, họ nhìn cái cộng đồng của chúng ta họ thèm lắm, họ nói trời, cái cộng đồng của anh đông người ở cái thành phố này, chúng tôi mà được cái cộng đồng như anh, chúng tôi sẽ làm được rất là nhiều việc cho cái người dân của chúng tôi. Nhưng mà rất tiếc thưa quý vị, chúng tôi nhìn lại cái thành quả của những cái cộng đồng mà sắc tộc ở thành phố San Antonio đó, cái sự tranh đấu của người Ấn Độ, sự tranh đấu của người Đài Loan, của người Nhật, nó hiệu quả hơn của chúng ta rất nhiều. Thành thử ra có con số như anh Long nói là một cái điều quan trọng, rất là quan trọng, đi bầu rất là quan trọng, nhưng mà phải ý thức được cái quyền, phải có được một cái kiến thức để mà làm cách nào vận động cái tiếng nói của chúng ta, đòi hỏi những vị dân cử phải thỏa mãn cái tiếng nói của chúng ta. Thưa anh Long, hôm nay là cái ngày thứ tư, tức là chúng tôi nghĩ là ngày rất là bận của anh, mà anh đã dành thời gian cho đài Radio Sài Gòn Dallas, thì anh có thể anh cho một vài thí dụ, chẳng hạn như cái công việc hàng ngày của anh ở thành phố Arlington là gì. Tôi biết là anh là bận lắm, anh lo rất là nhiều cho đồng hương và không cả những người dân Mỹ sống ở trong cái vùng của anh nữa. Thì chẳng hạn như ngày hôm nay cái công việc của anh ở thành phố Arlington là những cái việc gì anh có thể chia sẻ một chút xíu cho đồng hương thấy được công việc hàng ngày của anh. Xin mời anh Long.
Dạ, anh Trọng, thường á, thành phố Arlington có khoảng 400.000 người.
Vâng.
Thì những người dân ở thành phố này á, bây giờ họ biết Long rồi, người Mỹ, người Việt Nam vậy, thì họ hay text hay là email tới cho Long những cái họ khiếu nại, những cái rất là bình thường nhưng mà cái đó rất là quan trọng, như là tại sao mà hãng AT&T nó tới nó đào, nó để cái cable, nó làm hư cái ống nước nhà tôi đó. Mình thì lúc sau lúc đó mình phải dính líu tới, mình phải gọi thành phố mà gọi cái khu sở nước tới để báo cáo cho hãng AT&T bắt nó sửa, nó đờ cho dân người ta. Nếu mình không có người dân cử nằm đây mà đứng ra tranh đấu cho dân ở đây thì ai giúp những người đó? Bởi vì cái đó rất là quan trọng. Rồi xong nữa, người ta khiếu nại như là đường bị ổ gà, bóng đèn bị đứt bóng, thì những cái đó đó thì mình là nghị viên thì mình phải nói tới city là sở công chánh nó tới nó sửa, nó lắp mấy cái ổ gà đó, hay là nó tới nó thay bóng đèn mới đó. Những cái chuyện là xảy ra mỗi ngày. Rồi nhiều khi đó người ta nói cái đèn xanh đèn đỏ này nó chạ lẹ quá, nó mở lẹ, nó không có, nó giữ được lâu. Thì mình tới mình ngó mình coi thì mình thấy mình kêu cái ông mà sở công chánh á, ông kêu người tới chỉnh lại đó. Thì những cái đó rất là quan trọng, nhưng mà nếu mà có người nằm trong chính quyền mà muốn làm giúp dân mình phải làm những chuyện đó. Giặc dầu những cái chuyện mà ông kể rất là nhỏ không có gì hết, nhưng mà đối với người Mỹ á, cái đó rất quan trọng với họ. Tại sao? Tại họ ở đây họ trả thuế, họ đóng thuế, mà tại sao mà những cái như chuyện như vậy mà mình không làm cho họ? Bởi vì cái đó là những cái mà thường mỗi ngày nó xảy ra, lúc nào Long cũng có email hay là text message người đó. Rồi đâu họ complain đủ nhiều cái chuyện khác nữa, nói tại sao city nó bắt làm cái này, bắt làm cái kia. Thì Long mới cắt nghĩa, họ phải lên, Long phải nói chuyện với người director đó, cái người mà quản lý cơ khu như là sở nước, sở chết. Rồi á, mình đọc cái mà regulation, cái law của nó, rule của nó đó, mình cắt nghĩa cho dân biết là lý do như vậy. Chứ không có nói là tại nó như vậy. Bởi vì những cái chuyện mà mình làm mỗi ngày á, là những cái chuyện mà dân nó cần. Bởi vậy như là có khi người ta hỏi tại sao mà nó đậu xe mà cảnh sát không chịu tới, thì cái đó mình cũng phải cả mình coi, mình phải canh, mình phải Long phải gọi ông phó cảnh sát trưởng của cái khu Nam hay Bắc gì đó ra để nói cái người chủ xe đó phải dời xe đi đó. Những cái chuyện đó nhiều khi dân với người Việt Nam mình không hiểu nữa, Mỹ như khi không hiểu nữa thì họ mới gọi cho Long đó. Nhiều khi họ sợ hàng xóm phá nhà cửa họ sẽ gọi Long, mà họ không đưa tên thật, mà Long không có cái đó không thành vấn đề. Long chỉ biết là địa chỉ đâu để Long giúp đỡ, để kêu cảnh sát ra hay là kêu cái sở công chánh ra nó sửa đường xá vậy thôi. Bởi vậy cái đó rồi xong á, mỗi tháng đi họp 2 ngày, họp từ sáng tới chiều luôn. Những cái chuyện như trong thành phố á, thì cái kinh tế thành phố rất là quan trọng đó. Thì là thành phố á, để đi kiếm những cái hãng nào á, nó muốn mở đây là thành phố Arlington mới được cái hãng gọi là eSpace đó, nó bắn mấy cái satellite lên không gian cho chính phủ Mỹ, ok. Mà nó bây giờ nó đang mở đây thì nó sắp sửa xây một cái hãng lớn nằm gần cái phi trường, thì nó phải có máy bay 737 nó phóng cái satellite lên không gian đó. Thì cái hãng đó nó sẽ
là
một kỹ sư.
Dạ ông ơi, tiếc quá, chúng ta bây giờ hết giờ rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ có dịp trở lại để mà cập nhật với đồng hương về cái tiến trình mà tranh đấu để cho đem tiếng Việt vào trường trung học và tiểu học. Và một lần nữa là chúng tôi hy vọng là anh Long trong cái thơm kế tiếp, anh Long vẫn còn có cái sự còn mong mỏi để mà cống hiến cho đồng hương, cho người Hoa Kỳ tại thành phố Arlington. Anh Long ráng ra ứng cử thêm một lần nữa nha anh Long.
Dạ dạ. Nhưng mà Long trước khi chấm dứt, Long xin quý đồng hương cuối tháng 4 này đó nhớ đi bỏ phiếu cho dân cử của Bộ Giáo dục thành phố Arlington. Thì cái đó rất là quan trọng. Thì cái người Long nói hồi nãy thì họ biết rồi, nếu không có thì gọi cho Long, Long sẽ nói tại sao Long ủng hộ người đó. Người đó biết Long sẽ giúp đồng hương Việt Nam mình. Bởi vì mình thì đi bỏ phiếu ủng hộ những người giúp đồng hương mình. Còn những người mà không giúp đồng hương mình, tại sao mình bỏ phiếu cho họ? Đi bỏ phiếu mà mình bỏ càng nhiều tiếng nói mình càng mạnh. thì mới mới thành
cảm
công được.
Cảm ơn Long rất là nhiều. Long, nếu vậy mình sẽ trở lại để mình nói thêm về cái việc và những vị dân cử này có thể giúp gì cho đồng hương của chúng ta và tại sao chúng ta nên bỏ phiếu cho họ. Một lần nữa xin cảm ơn nghị viên Phạm Long và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình Mấy Dặm Sơn Khê. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị vào tuần tới. Xin kính chào quý vị và xin thân chào anh Phạm Long.
Dạ, yeah, xin kính chào tiến sĩ Trọng và cảm ơn khán giả của đài AM 1160.
Những mùa thắm chưa xa, anh đến đây rồi anh như bóng mây, chốn phương trời ấm lạnh, hòa chung.